Trong kinh luận, Phật thường nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hai câu nói này chúng ta không dễ gì thể hội. Ở trong kinh, Phật dùng rất nhiều thí dụ để giảng cho chúng ta nghe, nói rõ trong sáu cõi cơ hội được thân người là rất khó. Có rất nhiều thí dụ mọi người đều biết. Thí dụ như nói đất trên móng tay, đất dưới đại địa. Việc này rất nhiều pháp sư giảng kinh đều thường dùng. Đó là có một hôm Thế Tôn ở trong giường kỳ thọ cấp cô độc, từ dưới đất hốt lên một nắm đất. Sau khi hốt lên rồi thì rải lại lên đất, rải trở lại đất. Trong bóng tay đương nhiên là vẫn còn một ít, không thể hoàn toàn rải hết sạch. Học trò xem thấy lão sư làm như vậy thì liền hỏi: thưa hỏi với Thế Tôn ngài, Thế Tôn ngài làm như vậy là có ý gì? Phật liền nói với mọi người, ngài nói: con người, thân người, sau khi mất đi thân người rồi không thể có lại được thân người. Như đất trên đại địa, cũng giống như ta đem nắm đất rải lên trên đất nhiều như vậy, có thể được lại thân người. Như đất còn sót lại mà ta rải chưa hết, còn dính lại chút ít trong đầu móng tay. Việc này nói rõ thân người mất đi lại được thân người, cơ hội này quá khó. Cái thí dụ này nói đến rất nhiều, mọi người cũng dễ dàng thể hội. Còn có một thí dụ gọi là rùa mù gặp bọng cây. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm một thí dụ này, đây chẳng phải là thật sao? Ngài thí dụ rằng có một con rùa bị mù mắt, con rùa bị đuôi cả hai mắt. Ở dưới đáy biển, nó đưa cái đầu ra, đưa lên mặt nước. Trên mặt nước có một khúc cây, ngay giữa khúc cây có một cái lỗ. Khi nó đưa cổ lên thì vừa vặn gặp được cái lỗ đó. Cái cơ hội này còn khó hơn nhiều so với đất trong móng tay. Làm gì có may mắn đến như vậy? Biển to lớn vậy, khi nó vừa ló đầu lên thì vừa vặn gặp được bọng cây đó để chui vào. Việc này thí dụ được thân người khó đến như vậy. Vẫn còn một thí dụ nữa, việc này mọi người đều đã biết, gọi là Tu Di Sọ Kim. Ở trên núi Tu Di thòng xuống một sợi chỉ, bên dưới có một cây kim thêu. Sợi chỉ đó thòng xuống vừa dặn xỏ qua được lỗ kim. Các vị không cần nói đến núi Tu Di, chỉ cần ở trên tòa lầu 5 tầng thòng một sợi chỉ xuống, ở dưới lầu bạn để một cây kim thêu, bạn tự xỏ xem, cho bạn thời gian một ngày 24 giờ xem có thể xỏ thử một sợi qua. Đều là hình dung thân người dễ mất mà khó được. Nếu bạn hiểu rõ được sự thật này, bạn mới biết trân trọng thân người. Cho nên có người không biết thương tiếc chính thân mình mà đi tự sát. Cái tội đó thật là quá nặng. Bạn thử nghĩ xem, ức kiếp mới được một lần, bạn không thương tiếc đó mà quỷ hoại đó, việc này chính là tội lỗi. Cho nên một người ở thế gian, cho dù gặp phải thất bại lớn tới đâu, cũng không nên có ý niệm tự sát. Phải nên phản tỉnh, tìm cho ra cái nguyên nhân thất bại này, tiêu trừ nguyên nhân, thì liền có thể gặp hung hóa kiết, thì liền có thể tiêu trừ chướng ngại. Đó là trí tuệ. Được thân người có đến như vậy, được thân người lại được gặp Phật pháp thì càng khó hơn, khó chồng thêm khó. Cho nên trên kệ khai kinh này chính là gì mở đầu cho kinh Hoa Nghiêm, Võ Tắc Thiên Đề, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Có được duyên phận này không dễ dàng gì. Được thân người thật đáng quý chính là nghe Phật Pháp. Nếu như được thân người không thể nghe được Phật Pháp thì kiếp người này có ý nghĩa gì chứ? Vẫn phải tiếp tục đọa lạc sáu cõi luân hồi. Thế nên chúng ta chính mình cần phải nhận biết, ở trong sáu cõi nhất định là thời gian của ba đường ác dài, thời gian của ba đường thiện rất ngắn. Nếu bạn muốn hỏi vì sao vậy, đạo lý này không có hiểu. Trong tâm của bạn là tâm thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, bạn mới có thể được quả báo của ba đường thiện. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm của chúng ta là niệm ác, tư tưởng là tư tưởng ác, hành vi là hành vi ác, đó chính là nghiệp nhân của ba đường ác. Không cần nghĩ nhiều, nghĩ xem chúng ta từ sớm đến tối, sáng sớm thức dậy cho đến lúc đi ngủ, một ngày như vậy, ngay trong mười mấy giờ đồng hồ, khởi tâm động niệm của chúng ta là niệm thiện nhiều hay là niệm ác nhiều thì liền biết được. Tin tức của tương lai chính mình thì chính mình rất rõ rồi. Đây mới mười mấy giờ đồng hồ. Nếu như là niệm ác nhiều, niệm thiện ít, quyết định đọa vào ba đường ác. Một ngày còn là như vậy, vậy khởi tâm động niệm tư tưởng hành vi cả đời của chúng ta, mỗi niệm đều là hại người lợi mình. Tiêu chuẩn của thiện ác, Phật nói căn bản nhất là năm giới mười thiện. Đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta trái với ngũ giới, tương ưng với mười ác, ác đọa vào đường ác. Ngay trong một đời này của chúng ta, tâm hạnh có thể tương ưng với năm giới, tương ưng với mười thiện, đời sau còn có thể có lại được thân người. Việc này rất quan trọng. Đây mới là một việc lớn nhất trong một đời này của chúng ta. Được thân người có tốt không vậy? Được thân người, nếu như không thể lợi dụng cơ duyên này, vượt khỏi ba cõi, thoát khỏi sáu đường, đi làm Phật, làm Bồ Tát. Chúng ta tuy là có được thân người rồi, không cố gắng tận dụng thì vẫn là đáng tiếc. Cho nên bạn phải đem những việc này làm cho rõ ràng, làm cho thông suốt mới biết được con người ở thế gian này thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng rất là đáng quý. Trong sáu cõi, con người có thể vượt tam giới, thoát sanh tử, làm Phật làm Tổ là một cơ duyên tốt nhất. Vậy hôm nay chúng ta gặp được rồi, đó là ức kiếp mới được gặp. Ngày nay chúng ta gặp được rồi, chúng ta được thân người cũng đã được gặp Phật Pháp. Có thể có được thành tựu hay không, việc này hoàn toàn ở chính mình, không ở nơi người khác. Chúng ta ở trong Phật Pháp tu học tham khảo nhiều năm như vậy, đạo lý phương pháp này rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Có được thành tựu hay không, then chốt ở chính mình có thể khắc phục phiền não tập khí của chính mình hay không. Có đồng tu nói với tôi, phiền não tập khí rất khó, không dễ gì khắc phục. Đến hỏi tôi phải làm sao. Khó thì làm sao, thì tiếp tục đọa luân hồi thôi, tiếp tục đi vào đường ác. Chỉ có con đường này, ngoài con đường này ra có con đường nào khác nữa đâu. Nếu bạn biết ba đường là khổ, biết được nhân gian không phải là vui, biết được được thân người, nghe được Phật Pháp là cơ duyên quá khó, bạn phải nên hạ quyết tâm. phải buông bỏ tự tư tự lợi. Cần thiết phải biết vô lượng kiếp đến nay đã làm cho chúng ta thành ra như thế này. Ai đã hại bạn vậy? Cái ý niệm tự tư tự lợi đã hại bạn. Chân thật giác ngộ rồi thì sẽ không làm nữa, không bị cái hại này. Khởi tâm động niệm là vì tất cả chúng sanh, nhất định không vì chính mình. Vậy thì đúng rồi, chỉ cần đem cái ý niệm này chuyển đổi lại, siêu phàm nhập thánh. Khác biệt của phàm thánh chính là ở giữa một niệm. Một niệm mê thì chính là phàm phu, chính là sáu cõi luân hồi. Một niệm giác chính là pháp giới nhất chân, chính là thế giới cực lạc. Nhất định phải giác ngộ. Chính mình phải khẳng định, phải nhận biết. Không giác ngộ thì là tiếp tục phải luân hồi. Bạn nhất định không tránh khỏi khổ báo của ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn không thể tránh khỏi. Việc này không phải hù dọa người, đó là chân tướng sự thật. Những sự tướng này từ do đâu mà ra? Đều là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình mà biến hiện ra. Thì cũng giống như mọi người khi nằm ngủ đều sẽ nằm mộng. Mộng từ do đâu mà ra? Cảnh mộng biến hiện ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Sáu cõi luân hồi cũng là do nó biến hiện ra. Phật nói cảnh mộng không thật, đó là giả. Chúng ta vừa sau khi tỉnh dậy thì biết đó là giả. Phật nói sáu cõi cũng không thật. Phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, Phật thấy không hề sai. Thế nhưng bạn bất giác mê ở trong đó, bạn thật bị cái khổ đó. Khi nằm mộng, gặp một con cọp, khi nó muốn ăn thịt bạn, làm cho toàn thân bạn toát cả mồ hôi lạnh, bạn không biết đó là giả. Nếu như bạn có thể biết được đó là giả, ồ, ta đã học Phật rồi, xả thân nuôi hổ, vậy thì bạn rất tự tại, sức ăn vui thôi. Giữa khoảng mê ngộ, giác ngộ rồi, thì có thể xả. Khi mê rồi, thì không thể xả, khi ngộ thì liền có thể xả. Triệt để xả bỏ, ngay đến thân cũng không thể lưu luyến. Thân này là giả, không phải là thật. Trong kinh Bát Nhã giảng rất rõ ràng những đại đạo lý này cùng chân tướng sự thật. Ngay trong một đời này của chúng ta, tỉ mỉ mà đi thể hội, tỉ mỉ mà quan sát, sau đó mở Phật kinh ra để đối chiếu, bạn sẽ phát hiện quan sát của bạn, thể hội của bạn cùng với trên kinh Phật đã nói hoàn toàn tương ưng, không hề khác biệt. Vì chúng ta mới chân thật bội phục Thích Ca Mâu Ni Phật từ đáy lòng. Trí tuệ chân thật, giáo huấn chân thật,